Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 17. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp chương 26 của tác phẩm Ta là ai? Một chứng từ của ký giả tin lành Nguyên Weibo. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Mỹ Hoa
và Kim Hà.
Bên ngoài nhà thờ, dân chúng lại bắt đầu tụ tập, và lần này tự tôi tiến đến hỏi han họ. Có những nhóm đến từ California, Alabama, Phoenix, và mỗi nhóm đều nóng lòng cho tôi biết mấy bài xã luận của tôi đã khiến họ có quyết định đi đến đây. Bây giờ thì tôi quá mừng. Mừng cho họ, và cũng mừng cho ơn gọi của mình nữa. Một người hỏi tôi,
nếu chúng tôi sắp xếp được thời giờ với người hướng dẫn, thì ông có vui lòng nói cho nhóm chúng tôi không?
Vâng, được được, nhưng vì tôi vừa mới đến, nên xin quý vị liên lạc lại với tôi.
Ngày giờ nào thì tiện cho ông?
Lúc nào cũng được, trừ thánh lễ tiếng Anh buổi sáng và lễ tiếng Quát ban chiều.
Ông thích nói chuyện ở đâu nào?
Tôi nhớ nhóm Caritas mà tôi có dịp nói chuyện với họ trong chuyến đi trước. Đã rất thích lùm cây phía sau nhà thờ. Tôi bèn hỏi, các bạn có biết cái nghĩa địa nhỏ trong chảng cây bách hương trên đường mòn dẫn lên núi Krizevac không? Chúng ta sẽ nói chuyện ở đó lúc 16 giờ nhé.
Nghĩa trang cổ xưa với từng làn gió nhẹ thở dài qua những ngọn cây ngàn năm xanh ngắt đã gây nơi mọi người cảm tưởng sâu đậm về sự bình an và hiện diện của Thiên Chúa. Chiều hôm ấy, khi nói chuyện với họ, tôi chỉ cần chút hết mọi tâm tư cho họ nghe. Sau đó, tin đồn tôi đang có mặt tại Mễ Xu lan nhanh như chớp. Tôi đã được yêu cầu nói thêm 6 lần nữa trong tuần đầu tiên, và cuối cùng, khi có quá nhiều yêu cầu mà tôi không thể đáp ứng hết, có người khuyên tôi đến gặp cha Philip Pavic, một linh mục người Mỹ gốc Krat, hiện thường trú ở Mễ Xu, để xin ngài cho phép diễn thuyết trong nhà thờ Thánh Jacobe. Cha Philip, một nhà thần học cao lớn, có bộ râu xám với đôi mắt nâu ấm áp, trái ngược với vóc dáng oai phong của ngài, đã từng nghiên cứu nhiều năm tại nhà thờ Đức Bà Paris sau 12 năm phục vụ tại đất thánh. Chính khi đó, Đức Mẹ gọi ngài về Mễ Xu. Ngài phụ trách các vấn đề liên quan đến người hành hương nói tiếng Anh. Khi tôi đã thắng được sự ngượng ngập lúng túng và trình bày xong những khó khăn của tôi, cha sắp đặt cho tôi nói chuyện tại nhà thờ Thánh Jacobe vào sau trưa thứ năm. Cha Svet thường đến Conjic xuống Mễ Xu để giảng thuyết vào các ngày thứ năm, nhưng tuần này ngài lại đến vào thứ sáu, cho nên mọi sự được sắp xếp êm xuôi.
Tôi vui sướng rộn ràng, nhưng không khỏi khiếp đảm. Ngay cả trong những giấc mơ điên cuồng rồ dại nhất của mình, tôi cũng không thể tưởng tượng tôi được một đặc ân như thế. Trong khi chờ đợi, vẫn còn những buổi nói chuyện đã sắp đặt trước đó mà tôi chưa thực hiện. Một buổi cho nhóm Trung tâm Hòa Bình, cũng do Sir Margaret hướng dẫn, với Bernie và Ellen Henley trợ tá. Tôi thích thú khám phá ra Rita Claus và gia đình cũng đến đây như khách mời của nhóm Trung tâm Hòa Bình. Chỉ mới hơn một năm sau khi được phép lạ chữa lành bệnh nan y, Rita cuối cùng đã có thể đến được ngôi làng của những cuộc hiện ra này. Bernie đã yêu cầu hai chúng tôi nói chuyện với nhóm họ vào một bữa tiệc trưa đặc biệt. Rita nói trước và kết thúc trong nước mắt. Thật ra thì cả nhóm đều khóc. Đến khi tôi bắt đầu, tôi nhận ra đây là lần nói chuyện khó khăn nhất mà tôi phải đương đầu. Đó là vì tôi bị choáng ngợp bởi cảm xúc đến từ những lời kể của Rita, cũng như vai trò của Trung tâm Hòa Bình đối với sự dấn thân của riêng tôi. Và rồi, ngay giữa câu chuyện, tôi gục xuống trong nước mắt. Điều này chưa bao giờ xảy ra, và tôi mắc cỡ quá, cho đến khi nhận ra mọi người khác cũng đang khóc như tôi. Đó là một bữa tiệc trưa, thấm đẫm tình cảm, một bữa ăn ghi dấu ân tình Thiên Chúa, biểu hiện qua những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.
Sau đó, Vita bằng lòng ngồi lại và cung cấp thêm một số tư liệu cho quyển sách của tôi. Cô xuất thân từ một gia đình công giáo gốc, và cô đã nghiệm được ơn gọi của Chúa từ thời thơ ấu lúc 8 tuổi. Lên 16, cô vào một dòng tu ở Omaha, bang Nebraska, ở nhà tập 5 năm trước khi khấn hứa. Trong suốt thời gian này, cô bị một chứng bệnh ngày càng phát triển và cuối cùng được xác định là bệnh nan y. Cô nói tiếp,
khổ nhất là mẹ bề trên không tin tôi. Tôi trông khỏe mạnh, nhưng có nhiều ngày tôi choáng váng và có khi không sao bước lên cầu thang được. Bà mẹ cứ tưởng tôi muốn được người khác quan tâm đặc biệt. Sau đó, Rita phải rời nhà dòng và bị khủng hoảng nặng nề. Cô không hiểu tại sao điều này xảy đến với cô, trong khi cô hết sức mong muốn làm nữ tu để phụng sự Chúa. Các vấn đề khác bắt đầu nổi lên nữa. Cô không kiếm được việc làm vì tình trạng sức khỏe. Rốt cuộc, bác sĩ của cô khuyên cô đừng nói với những người có thể sẽ thuê cô làm việc rằng cô mắc bệnh nan y. Ông ấy đoán bệnh trạng của cô sẽ ổn định ít nhất 5 hoặc 6 năm nữa, và tốt nhất cô nên đến sống ở miền duyên hải phía đông hoặc phía tây. Cô nói,
tôi đã dạy học một thời gian ở tu viện, nên tôi quyết định đi Pennsylvania để tiếp tục học và thi lấy bằng. Tôi kiếm được một chỗ dạy học ban ngày, còn ban đêm thì tôi đi học.
Rồi Rita gặp Ray, chồng cô. Sau một thời gian dài tìm hiểu, hai người đã kết hôn. Cuộc sống xem ra phát triển êm đềm, nhưng cô cảm thấy rất đau đớn, cay đắng đối với giáo hội. Cô vẫn đi lễ, nhưng vì thói quen hơn là vì mộ mến. Sau này, khi cơn bệnh vượt qua mọi nỗ lực chống chọi của cô đâm ra thất vọng và tự cô lập.
Tôi chạy đủ thầy đủ thuốc, trừ việc cầu nguyện thôi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi vẫn ổn định, và Ray chồng tôi thì tuyệt vời. Chúng tôi có 3 đứa con, nhưng tôi vẫn cay cú khủng khiếp, vì cho rằng đời đã chơi tôi một vố quá đau. Tôi gật đầu đồng ý, và tự hỏi có bao nhiêu tâm hồn bị tổn thương, muốn giải bày những nỗi đau như hoàn cảnh nói trên.
Như anh biết đấy, sự đổi đời đã đến với tôi vào năm 1981, khi một cô bạn đến mời tôi đi dự một buổi cầu nguyện chữa lành với cô ấy. Anh Ray bảo là tôi đã chạy chữa đủ cách, tại sao cách này lại không thử?
Cô lắc đầu, nhận rõ mình đã cầu thả, thờ ơ như thế nào?
Thế là tôi đi, khi đã tới đó rồi, tôi lại hối hận vì đã đến. Tôi chỉ biết rằng người ta đang chằm chằm nhìn tôi, làm tôi chỉ muốn độn thổ. Đã thế, khi các linh mục tiến lên từ lối đi, một vị bỗng nắm lấy vai tôi từ phía sau và đặt tay trên tôi cầu nguyện liên tục. Tôi cảm thấy nhục nhã và cứ tự hỏi cái gì đang diễn ra ở đây. Nhưng một cảm giác bình an rất sâu đậm như bao bọc tôi, và tôi bắt đầu cầu nguyện với linh mục ấy. Đó là lần đầu tiên trong một thời gian rất lâu dài, tôi mới có cái cảm giác như vậy. Tôi nhận ra đó là sự chữa lành về mặt tâm linh. Tôi không quan tâm đến bệnh tật nữa. Bất cứ điều gì Chúa muốn, tôi sẽ chấp nhận và sẽ hạnh phúc.
Tôi ngồi đó như bị thôi miên bởi sự đầu phục hoàn toàn của Rita trước thánh ý Thiên Chúa. Một lần nữa, đó là điều cốt lõi của sứ điệp xuất đi từ Mỹ Du. Sự tùng phục của Rita đã phát triển thành một chứng từ vinh quang của tình yêu chỉ biết cho đi của Thiên Chúa, nơi sự chữa lành về phần thể xác của cô.
Nhưng điều càng hiển nhiên hơn nữa là vẻ đẹp của sự chữa lành về phần tâm linh. Cô và cả gia đình giờ đây hoàn toàn thuộc về Chúa.
Như anh đã biết phần cuối của câu chuyện đó, vào đêm 18 tháng 6 năm 1986, tôi xin Thiên Chúa chữa tôi khỏi những gì cần được chữa, và ngày hôm sau, tôi không còn là nạn nhân của bệnh nữa.
Tôi chố mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy. Tôi tắt máy ghi âm đứng dậy và bước ra xa vài bước. Cô ngạc nhiên hỏi,
có chuyện gì vậy anh?
Tôi chỉ biết cua tay không nói nên lời. Hóa ra là cái ngày 18 tháng 6 năm 1986 ấy. Ngày tháng ấy đã được ghi phía sau tấm ảnh. Tôi kể lại câu chuyện tấm ảnh Chúa Giê-xu mà Maureen Thompson và tôi đã nhặt được trên đỉnh núi Krizevac. Nó hoàn toàn khô ráo trong khi mọi thứ khác ướt đẫm xương. Và ngày 18 tháng 6 năm 1986 được ghi đơn độc ở mặt sau. Còn chúng tôi thì nhặt được tấm ảnh vào ngày 7 tháng 5 năm 1986, 6 tuần lễ sớm hơn. Rita và tôi ngồi đó khá lâu, không nói được một lời. Cả hai chúng tôi đều không nghi ngờ điều đó liên quan đến ơn lành bệnh của Rita. Nhưng tôi biết rõ, điều bí ẩn của ngày tháng ấy không quan trọng nếu so với sự đầu phục hoàn toàn thánh ý Chúa của Rita. Đầu phục, đó là chìa khóa đích thực để mở cánh cửa cuộc sống mới của chúng tôi như những người truyền bá sứ điệp Mễ Du.
Bao giờ cũng vậy, thời gian ở Mễ Du đều rất hữu ích cho tôi. Trong chuyến đi với chủ ý nghỉ ngơi đó, tôi đã giải quyết bằng 15 buổi nói chuyện, kể cả buổi quan trọng nhất tôi đã từng làm, ngay trong nhà thờ Thánh Giacobbe, và sau trưa, một ngày thứ năm oi ả. Khoảng một tiếng đồng hồ trước giờ diễn thuyết, tôi ngồi trên khoảng sân bên ngoài, dựa lưng vào tường đá mát rượi của nhà thờ. Tôi không sao bình thản được khi nhìn thấy mấy sạp hàng người Gypsy dựng san sát nhau dọc con đường dẫn tới nhà thờ. Đang khi tôi cố gắng tập trung và cầu nguyện, xin Chúa Thánh Linh ban cho tôi lời lẽ tôi sẽ cần đến, thì một người đàn bà hành khất tiến lại phía tôi. Ba đứa trẻ rách rưới bẩn thỉu lẽo đẽo theo sau. Bà ấy chìa tay ra, và khi thấy tôi không để ý đến bà dùng một ngón tay của bàn tay kia gõ gõ vào lòng bàn tay bà đang chìa ra một cách đòi hỏi. À, tôi biết là các linh mục không khuyến khích bố thí cho những người hành khất Gypsy, nhưng nếu đây là một thiên thần trá hình thì sao? Tôi thò tay vào túi và lôi ra tất cả những gì có trong đó. Khoảng 4.000 dinari, tương đương khoảng 7 đô la. Bà ta cầm lấy rồi lắc đầu nói,
không không, đô la.
Rồi bà lại ngửa tay ra. Tôi chứng hững vì bà còn xin thêm. Tôi trả lời, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi.
Bà ta đốt lại,
không, cho tôi đô la kìa.
Tôi nhìn bà ấy, không tin vào tai mình. Và bây giờ bà trở bàn tay lại để cho tôi thấy bà muốn cái gì. Trong bàn tay đó là một cuộn lớn tiền giấy đô la dày cỡ 7 phân. Chỉ tay vào đó, bà ấy xin,
cho tôi đô la.
Tôi chỉ biết lắc đầu xua tay cho bà đi chỗ khác. Nhưng nhìn cây thánh giá nhỏ bằng vàng đeo ở cổ tôi, bà liền giơ tay ra lấy rồi nói,
ông cho tôi cái này đi.
Bây giờ tôi đã điên tiết lên. Tôi đứng dậy xua bà ấy đi, nhưng mấy đứa trẻ níu tay tôi, xoa bụng và rên khóc. Rõ ràng chúng đã được mẹ huấn luyện cho nó làm như vậy, nếu quả thật bà là mẹ chúng. Tôi vội bỏ chỗ đó, vòng ra đằng sau nhà thờ để tránh bà. Lúc ấy, đang lộ vẻ thất vọng rất thiểu não. Bà ta có thể là một cái gì đó trá hình, nhưng chắc chắn không phải một thiên thần trá hình. Bấy giờ, tôi bắt đầu cầu nguyện sốt sắng và từ từ tôi lại được bình an. Thậm chí còn tạ ơn Chúa vì sự cố dơ bẩn này, và đặc biệt vì nó xảy ra đúng lúc. Nó đã chỉ cho tôi thấy, bất chấp mọi thứ thương mại phàm tục của thế gian trộn rộn đang xâm phạm đến Mễ Du, nhưng cốt lõi tuyệt đẹp của sự thánh thiêng phong cách độc đáo của Đức Giê-xu vẫn không bị chạm tới. Đó là dòng hải lưu sâu thẳm tận đáy đại dương. Cái đó còn lại chỉ lao sao trên mặt nước.
Tôi đi vào nhà thờ bằng cửa sau. Rồi sau mấy lời giới thiệu vắn tắt của cha Philip Pavic, tôi bước lên bục giảng. tôi cảm thấy đông cứng lại vì sợ. Tôi thường là thành viên của cộng đoàn khi nhà thờ chật như nêm không chỗ nhúc nhích. Thế mà giờ đây, nhìn cộng đoàn nhà thờ từ phía ngược lại, tôi đâu có quen. Nơi thánh này, tôi làm sao lại dám? Tôi liền nhớ lại, không phải tôi, nhưng chính Thiên Chúa đã đưa tôi đến đây. Chính người đã mở cửa và đưa người ta vào đầy nhà thờ. Bây giờ, bởi thánh linh của người, người sẽ đặt nơi miệng tôi những lời mà người muốn nói cho họ nghe. Tôi chỉ có việc mở miệng ra mà nói những lời ấy.
Đó là một trong những bài thuyết trình về Mễ Du trọn vẹn nhất mà tôi đã làm. Nó đã được mọi người tiếp nhận. Và sau đó, cha Philip trao cho tôi một cuộn băng thu lại toàn bài để tặng cho Terry. Tôi cảm ơn cha, mà không ngờ rằng về sau, cũng giống như những bài xã luận, con số những bản sao của cuộn băng ấy đã dần dần tăng lên đến hàng trăm ngàn, phân phát trên khắp thế giới. Tôi không phải là người duy nhất có cuộn đó ngày hôm ấy. Trong cử tọa có Mary O'Sullivan, người Ireland. Cô cũng xin cha Philip một cuộn và đem về Ireland. Ở đó, cô đã nhân bản lên và tung ra thị trường vài ngày sau và dùng tiền lời để đưa các linh mục đến Mễ Du. Vào lúc tôi đến Ireland lần thứ nhất, đã có hơn 15.000 cuộn băng được bán ra. Cho đến lúc ấy, chuyến đi này không thể gọi được là chuyến đi nghỉ ngơi. Nhưng không sao, vì đó là thời gian tôi được học hỏi về sự đầu phục hoàn toàn.
Các con hãy mặc lấy áo giáp chống lại Satan với chàng hạt mân côi trong tay.
Chương 27. Tranh cãi trong nội bộ. Đến ngày Chúa Nhật, chúng tôi được tham dự một lễ hội đặc biệt, đó là Chúa Nhật ban phép thêm sức hàng năm của giáo xứ. Và theo truyền thống, Đức Giám mục địa phận Mosta sẽ đến Mễ Du trao rước lễ lần đầu cho các người chịu phép thêm sức. Đây là một dịp lễ hội, một trong những ngày long trọng nhất trong năm của làng này. Thêm một lý do nữa giải thích sự phấn khích của dân làng, đó là sự có mặt của vị giám mục. Từ những thời đầu của sự kiện hiện ra ở Mễ Du, Đức Giám mục địa phận Mosta tên là Pavel Janik đã khởi động một chiến dịch nhằm phá đổ tâm tiếng của sự kiện này. Lập trường của ngài đã gây nên tình trạng rối loạn, bán tín bán nghi, rồi công khai phủ nhận tính xác thực của hiện tượng này nơi nhiều linh mục, tu sĩ công giáo, và do đó nó cũng đã ảnh hưởng đến sự nhìn nhận từ nơi những giáo hội và tín đồ thuộc các tín ngưỡng khác.
Những chống đối của giám mục thật khó hiểu đứng trước bao nhiêu hoa quả tốt lành phát xuất từ Mễ Du. Đối với tôi và hàng triệu người khác, những cuộc hiện ra ở Mễ Du là một chứng nhận đầy hân hoan và hy vọng cho sứ điệp của Đức Giê-xu. Làm sao người lãnh đạo giáo quyền sở tại của giáo hội công giáo lại có thể chống đối sự kiện này? Không những ngài không tin mà còn trở thành một người chống đối cay cú và hăng hái nhất. Điều chớ trêu là trong thời gian đầu, Giám mục Phoenix ủng hộ mạnh mẽ sự kiện hiện ra. Ngài tha thiết đến độ đã tới thăm giáo xứ này 5 lần trong những tuần lễ đầu tiên ấy, khiến cho cha Yozo, cha xứ nhà thờ Thánh Giacobbe lúc ấy đang khổ sở, lại càng khổ sở thêm. Cha không muốn có những cuộc viếng thăm của giám mục, vì chỉ làm tăng thêm sự rối loạn. Dù vậy, cha đã mời Đức Giám mục Zenick, chủ tế thánh lễ ngày 25 tháng 7, là lễ kính Thánh Giacobbe, bổn mạng giáo xứ. Trong bài giảng của Đức Giám mục ở thánh lễ hôm ấy, ngài công bố sự tin tưởng của ngài đối với sự kiện Mễ Du cho toàn thế giới.
6 trẻ em đơn sơ, chất phác như chúng đây đã có thể kể ra hết câu chuyện trong nửa tiếng đồng hồ. Nếu như có ai giật dây suối bảy chúng, tôi bảo đảm với quý vị rằng không một linh mục nào làm chuyện đó. Hơn nữa, tôi tin chắc các em không nói dối. Sự thật hiển nhiên, có một điều gì đó đã dậy lên trong trái tim của người dân. Người ta xưng thú tội lỗi, cầu nguyện, hòa giải với những kẻ thù. Đó quả là bước tích cực nhất tiến về phía trước. Phần còn lại, chúng ta phải để Đức Mẹ, Đức Giê-xu và Giáo hội. Một ngày nào đó, chắc chắn sẽ đưa ra quan điểm về vấn đề này.
Đó là những lời thật mạnh mẽ từ một người mà sau này đã cho rằng những cuộc hiện ra là một trò lừa đảo do các cha dòng Phan Sinh giật dây. Cha Yoso đã cảnh giác vị giám mục đừng vội can dự quá sớm. Vì theo như cha phản ánh sau này, cha có cảm tưởng vị giám mục là người quyết định mau lẹ, nhưng rồi sau lại từ chối và thay đổi quyết định ấy. Đức giám mục Zenick không thuộc dòng Phan Sinh, và có lẽ đó là căn nguyên sự chống đối của ngài. Tháng 9 năm 1980, một năm trước khi những cuộc hiện ra bắt đầu, với tư cách một giám mục mới bổ nhiệm của Mostar, ngài đã lập tức khởi sự chuyển các giáo xứ trong địa phận ngài từ tay các cha dòng Phan Sinh sang tay các linh mục triều, nghĩa là không thuộc dòng tu nào. Nhiều linh mục dòng Phan Sinh vốn đã phục vụ tại các giáo xứ này trong nhiều năm, cảm thấy bị xúc phạm, cũng như đa số giáo dân của các giáo xứ ấy. Theo thỉnh cầu cụ thể của họ, nhiều linh mục Phan Sinh tiếp tục chăm lo cho các nhu cầu của các giáo dân.
Đến khi Đức Giám Mục biết các linh mục Phan Sinh lờ đi lệnh của mình, ngài trả đũa để làm gương, bằng cách cho trục xuất hai linh mục trẻ ra khỏi dòng và cách chức linh mục của hai vị này. Điều này đã tạo nên sự phẫn uất giữa ngài và các giáo sĩ, dòng Phan Sinh trong vùng. Đến đây, câu chuyện bỗng có một diễn biến bất ngờ. Ít lâu sau, những lần hiện ra đầu tiên, người ta nhờ các thị nhân đưa vấn đề của hai linh mục trẻ trình bày với Đức Trinh Nữ Maria. Càng ngạc nhiên hơn, vì người đã có lời phê phán về vấn đề đó. Theo lời các thị nhân thuật lại, Đức Maria nói rằng Đức Giám Mục đã lầm lẫn và đã được thông tin không đúng, và khuyên Đức Giám Mục nên xét lại việc trục xuất hai linh mục trẻ dòng Phan Sinh đó, vốn vô tội, không can vào sai phạm nào. Thế là rồi, khi được biết về thông điệp đã thuật lại trên, Đức Giám Mục la lên.
Đức Thánh Mẫu của Thiên Chúa không bao giờ nói với một giám mục theo kiểu đó.
Từ đó về sau, ngài trở thành một kẻ thù kiên quyết của những cuộc hiện ra.
Vào tháng Giêng năm 1982, Đức Giám Mục thành lập một ủy ban để điều tra những cuộc hiện ra một cách khách quan và toàn diện, để giáo hội có thể có một phán quyết thẩm quyền tối hậu về tính xác thực của sự kiện sau khi các cuộc hiện ra chấm dứt. Ủy ban gồm có 4 người, họ tuyên bố sẽ đi Mễ Du để điều tra và phỏng vấn những người liên can. Mọi người đều biết từ trước là 3 người trong số đó có lập trường chống đối những cuộc hiện ra. Về sau, hóa ra họ làm việc rất ít, chỉ trừ một thành viên là linh mục dòng Phan Sinh, Ivan Dujanzik, đều đặn đến Mễ Du. 2 năm sau, một ủy ban điều tra khác được thành lập để thay thế ủy ban trước. Ủy ban này không làm được gì ngoài việc làm phiền Vatican với các điều tra uể oải của họ. Ủy ban mới nới rộng ra thành 14 thành viên, kể cả các chuyên gia y học. Tuy vậy, thành phần của ủy ban cũng chẳng cân bằng gì hơn trước. Có 10 người trong số đó được biết là chống đối với Mễ Du. Đức Giám Mục tự chỉ định mình làm chủ tịch ủy ban và công khai tuyên bố như sau.
Tôi là ủy ban,
và thêm rằng ngài sẽ đập tan vụ hiện ra.
Ủy ban đã không làm ngài thất vọng. Vào tháng 4 năm 1986, ngài đi Roma báo cáo những điều tra sơ khởi của ủy ban mà lời đồn cho là tiêu cực. Nhưng chính tại đó, Đức Giám Mục Mostar đã nhận một cú sốc. Khi về đến nhà, người ta nghe nói là ngài thổ lộ với vài người khách hành hương rằng Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người đứng đầu thánh bộ giáo lý Đức Tin, đã khiển trách ngài. Như lời thuật lại, Đức Hồng Y nói với Đức Giám Mục là Đức Hồng Y không tán thành phương pháp điều tra của Đức Giám Mục và yêu cầu Đức Giám Mục không được đưa ra phán quyết nào về vụ hiện ra vào lúc này. Sau đó ít lâu, bằng một biện pháp vô tiền khoáng hậu, Tòa Thánh Vatican đã giải tán ủy ban của Đức Giám Mục Janik và thành lập một ủy ban điều tra mới gồm tất cả các giám mục nam tư, do Hồng Y của nước này lãnh đạo. Chỉ có các vị này mới được phép lập một ban nghiên cứu về những cuộc hiện ra, để có thể phúc trình chính thức lên Đức Giáo Hoàng. Trong thời gian này, đang khi ủy ban điều tra thu thập chứng cớ, thì Đức Giám Mục Mosta nhận được chỉ thị riêng để không được can thiệp nữa vào vụ hiện ra và phải giữ im lặng trước vấn đề này.
Trong khi lập trường chính thức của giáo hội còn cần nhiều thời gian mới có thể công bố, nhưng lập trường ấy, một cách bán chính thức, tỏ ra tích cực ủng hộ. Theo tất cả các báo cáo, thành quả của những cuộc hiện ra đều tốt lành. Đời sống của nhiều người đang thay đổi. Những trung tâm thông tin Mễ Du đang mọc lên trên khắp thế giới, do những người hành hương đã đến và đã thấy, và hiện đang cố gắng loan truyền sứ điệp theo yêu cầu của Đức Maria. Một hiện tượng độc đáo của kinh nghiệm Mễ Du là sự khác biệt rộng rãi về giai cấp xã hội của những người được tác động, bác sĩ, luật sư, kỹ sư, giàu và nghèo, nam giới và nữ giới, thuộc mọi khuynh hướng và cơ cấu xã hội. Hầu như mọi người đều được tác động với cách thức như nhau. Dưới ánh sáng của bao chứng cớ tích cực như vậy, phản ứng của chính Đức Giáo Hoàng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong một buổi triều kiến năm trước, 12 giám mục Ý đã hỏi ngài có nên cho phép giáo hữu đi Mễ Du hay không. Câu trả lời của ngài đã được loan truyền rộng rãi.
Tại sao anh em lại hỏi tôi câu đó? Nếu giáo dân hối cải, cầu nguyện, ăn chay, xưng tội và làm việc đền tội, thì cứ để cho họ đến Mễ Du. Nhưng càng đông người hành hương đến Mễ Du để làm những điều đó, thì Đức Giám Mục Janik càng khó chịu. Bất chấp lệnh của Vatican, Đức Cha tiếp tục đưa ra những lời tố cáo khiêu khích nảy lửa. Và nếu ký giả nào muốn có một cuộc phỏng vấn nhằm bôi nhọ pháp xuất từ phía giáo quyền, ký giả đó biết nơi nào sẵn sàng cung cấp cho. Với quyền hành giám mục, ngài tiếp tục, bằng mọi phương pháp, lật đổ cái mà ngài cho là một âm mưu của các tu sĩ dòng Phan Xinh. Tuy nhiên, gần đây đã có triển vọng cải thiện mối liên hệ giữa tòa giám mục và giáo xứ Mễ Du. Trong nhiều tháng qua, Đức Giám Mục đã không phát biểu những lời chống đối và một số linh mục giáo xứ Mễ Du đến hỏi thăm ngài về các vấn đề không mấy quan trọng và cũng không có xích mích gì xảy ra. Thực ra, Đức Giám Mục không những chỉ lịch sự mà còn ân cần ra mặt. Như vậy, có thể có hy vọng. Biết đâu ơn bình an của Mễ Du cũng bao phủ xuống cả tình huống mong manh dễ thay đổi này. Bất cứ ai mà tôi có dịp trò chuyện đều hy vọng Chúa Nhật hôm nay sẽ đánh dấu bước đầu tiên của con đường hòa giải. Chắc chắn Đức Giám Mục sẽ có những lời huấn dụ yêu thương cho các thiếu niên lãnh phép thêm sức trong dịp vui mừng này.
Ngày Chúa Nhật, khi thánh lễ tiếng Anh vừa xong, tôi gặp Bernie Hanley và cả hai chúng tôi nhanh chân bước ra ngoài để nhìn mặt Đức Giám Mục Janik không tầm tiếng kia. Ngài sẽ đi theo sau đoàn kiệu, gồm các thiếu niên lãnh phép thêm sức và các linh mục, để tiến về khoảng sân rộng ngoài trời, nơi sẽ cử hành thánh lễ. Bầu trời quang đãng, mặt trời rạng rỡ, đoàn thiếu niên trong lễ phục trắng, với dây lưng xanh tươi cười hớn hở. Các linh mục cũng tươi cười, tất cả mọi người đều tươi cười, chỉ trừ giám mục Janik. Thấp và mập, trịnh trọng mang mũ, gậy và toàn bộ lễ phục của phẩm chật mình, ngài kiên quyết không mỉm cười. Theo hiệu lệnh của cha Pervan, đoàn kiệu khởi động dẫn đầu là một cây thánh giá dương cao, theo sau là trẻ em, các linh mục và vị giám mục. Còn Bernie và tôi đứng ở một quãng kín đáo xa xa. Đến khoảng đất trống, một bàn thờ đang đợi sẵn, cũng như toàn thể dân làng, ai nấy súng xính trong bộ quần áo đẹp nhất của mình. Rất nhiều bà con thân hữu của họ, từ các làng và thị trấn lân cận, cùng đến tham dự. Rất đông người hành hương đang có mặt ở Mễ Du trong thời gian đó, đứng nhìn một cách cung kính, dọc theo chu vi của khoảng sân. Tổng cộng số người tham dự cuộc lễ hôm ấy lên đến trên 1.000.
Bernie cứ giơ cao máy hình lên khỏi đầu, chụp lia lịa trong khi tôi cầu nguyện. Lạy Chúa, xin mở lòng trí Đức Giám Mục, xin đổ tràn Thánh Linh trên Ngài, xin cho Ngài thấy được ngày lễ hôm nay đẹp biết bao, xin cho Ngài thấy được số đông dân chúng đang tề tự tại đây, và biết bao người đã đến để chia sẻ trong dịp này. Lạy Chúa, xin hãy làm Ngài xúc động bởi những gì Chúa đang thực hiện tại Mễ Du. Thánh lễ bắt đầu bởi một bài ca tuyệt vời bằng tiếng Croat, một trong những bài thánh ca hứng khởi nhất mà tôi từng được nghe. Sức mạnh của nó khiến tôi tin rằng lời cầu nguyện của tôi chỉ là tiếng vọng lại lời cầu nguyện từ tâm khảm của bao người đang hiện diện. Phần đọc tin mừng diễn ra êm xuôi, và rồi Đức Giám Mục Zenick bước tới ban huấn từ. Ngài nói nhanh, mạnh mẽ, và mặc dù không hiểu lời, nhưng ý nghĩa thì tôi dễ dàng đoán ra. Ngài cứ lắc ngón tay, và càng lúc càng cao giọng. Tôi không khó khăn gì đọc được phản ứng của đám đông. Mọi nụ cười đều biến mất, thay vào đó là vẻ chịu đựng của đá. Một điều không ổn, cực kỳ không ổn đang diễn ra. Tôi liếc nhìn về phía các linh mục phan sinh, những con người mà tôi đã quá quen thuộc và ngưỡng mộ. Các vị đều cúi nhìn xuống đất, trong khi cha Pervan thì nhìn thẳng phía trước, không chớp mắt, nét mặt không để lộ ra điều gì.
Nhìn qua phía Bernie, lúc ấy đang loay hoay chụp hình, tôi thì thầm với anh ta, Bernie nè, không xong rồi đó. Cái này giống như một đám tang hơn là một lễ thêm sức.
Tôi không biết đang có chuyện gì.
Anh ta thầm thì.
Im lặng dễ sợ quá.
Khi Đức Giám Mục tạm ngưng công kích, thì có ba người vỗ tay. Tôi liếc nhìn người gần nhất đang đập hai tay vào nhau, cho đến khi anh ta thấy chỉ có hai người làm theo như vậy giữa đám đông, hàng ngàn người vẫn yên lặng. Anh ta bèn vội vàng ngưng lại. Khi Đức Giám Mục kết thúc những lời phê bình, bầu khí hân hoan, vui mừng của ngày lễ đã tắt ngúm. Ai ai cũng mong cho mau xong, và khi đã xong, thay vì một cuộc thăm viếng phấn khởi như người ta có thể đã mong đợi, mọi người lặng lẽ tản ra, ai về nhà ấy. Nhưng không phải tất cả, một số ít người bị tổn thương nặng nề và tức giận, vì buổi lễ rước mình Thánh Chúa lần đầu của con cháu họ bị phá vỡ, đã kéo nhau đến gặp Đức Giám Mục để nói cho Ngài biết họ nghĩ thế nào về Ngài, cho đến lúc cha Pervan vội vàng can thiệp và yêu cầu họ về nhà.
Sau đó, Bernie và tôi tình cờ gặp một hướng dẫn viên du lịch người Croat chúng tôi quen biết. Anh đã xác nhận điều chúng tôi ngờ vực. Vị giám mục đã tuyên bố những chống đối về vụ hiện ra tại Mễ Du một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn người dân?
Họ tức giận.
Hướng dẫn viên du lịch ấy nói.
Có người dám nói thẳng với Đức Giám Mục, Ngài là kẻ nói dối. Họ không muốn đón tiếp Ngài đến làng họ.
Tôi trở về nhà Gogo Vaslich. Kịp lúc gia đình ông và bạn bè đang liên hoan trong sân, mừng con trai của Gogo. Tên Andrija, 13 tuổi, được chịu phép thêm sức. Nhờ Marija, cô gái lớn của ông biết tiếng Anh, tôi vội hỏi Gogo, nghĩ gì về bài giảng của Đức Giám Mục? Với một nụ cười chua chát, ông và mấy người khác trong bàn tiệc khi nghe thông dịch mấy câu hỏi của tôi, đều chỉ ngược ngón tay cái xuống đất. Sau này, qua một bản viết tay những lời chỉ trích của Đức Giám Mục, tôi biết được lý do tại sao. Ngài kết tội các cha san sinh tại Mễ Du đã tổ chức một cuộc lừa dối.
Kẻ nào giao giảng những điều dối trá như thế về Thiên Chúa, về Chúa Giê-xu và Đức Mẹ cho tín hữu, đáng bị phạt xa đáy hỏa ngục.
Linh mục Philip Pavic vô cùng chán nản nhớ lại.
Dân chúng lúc đó chỉ biết im lặng, họ không tài nào tin được những lời họ đang nghe, rằng vị giám mục đó, đầu đội mão, tay cầm gậy mục tử, mình vận phẩm phục, mà từ nơi bàn thờ cầu khẩn đấng công bình chí thánh phạt đầy chúng tôi xuống hỏa ngục, về tội tạo ra điều dối trá phạm đến Chúa Giê-xu, Đức Mẹ và chính Thiên Chúa. Đức giám mục giải thích sự im lặng của cộng đoàn là dấu hiệu tán thành, một dấu hiệu cho thấy dân chúng ở đây đã mệt mỏi vì chuyện hiện ra và không còn tin vào chuyện đó nữa. Một sự đánh giá như vậy khó lòng xác minh được khi chứng kiến lối sống hàng ngày của dân làng. Đối với tôi, bi kịch thực sự là sau 6 năm, Đức giám mục vẫn ngoan cố, tiếp tục mù quáng, không thấy mọi điều tốt lành đã xảy ra trong giáo xứ, không kể trên toàn thế giới, như là kết quả của những cuộc hiện ra. Trước khi biến cố này xảy ra, không một xóm nào trong 5 xóm nhỏ của làng có thể sống thuận thảo được với nhau. Giờ đây, bình an và hòa hợp ngự trị nơi thung lũng đồi núi này. Trước kia, số người dự thánh lễ đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, nhà thờ luôn đông nghẹt, đến nỗi họ phải tổ chức thêm một buổi nữa vào sáng sớm trước giờ lao động, để tiện cho những ai muốn dự lễ hàng ngày. Và Đức Giám Mục sẽ giải thích thế nào về lòng mộ đạo sâu sắc của những người trẻ? Vào thời buổi mà, ở nơi khác, họ lũ lượt quay lưng lại với tôn giáo của cha mẹ. Còn ở đây, họ lại đang lên đường trở về.
Tôi nhớ lại lời vị giám mục nói hồi đầu biến cố. Những trẻ em đơn sơ như thế không thể tiếp tục nổi trò bịp bợm ấy sau khi bị cha hỏi gắt gao, dù chỉ trong nửa giờ. Vậy ngài sẽ giải thích thế nào về câu chuyện của các trẻ thị nhân sau suốt 6 năm bị điều tra tỉ mỉ, khắt khe không thể tưởng tượng được mà vẫn không nao núng. Chiều hôm ấy, khi đang thong thả đi bộ về phía nhà thờ, dọc theo lối mòn băng qua những cánh đồng giờ đây đã quen thuộc, tôi nhớ lại một câu kinh thánh mà theo tôi có thể định nghĩa tốt nhất cho những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria trong ngôi làng bé nhỏ này. Chúa Giê-xu cất tiếng nói,
lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn nhất. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 11, câu 25. Thưa quý thính giả, đến đây chúng tôi xin chấm dứt chương 27 và kỳ đọc truyện lần thứ 17 với tác phẩm Bà Là Ai, một chứng từ của ký giả tin lành Wayne Weibo. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.